Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 3 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Cách chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Trả lời phỏng vấn của bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố về cách phòng chống nắng nóng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 2 tháng 6, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 101, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe tổ văn kiện đại hội và tiểu ban tổ chức phục vụ, báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung văn kiện, tài liệu phục vụ và công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến thời điểm này, công tác biên soạn xây dựng văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, hệ thống văn kiện cơ bản được hoàn thiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như thông qua các nội dung văn kiện và nhân sự chuẩn bị cho đại hội. Hiện nay, tổ biên tập cũng đã tiếp thu xong ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đang tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đơn vị trong tỉnh. Đối với công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, đến nay cũng đã cơ bản xây dựng xong và từng bước triển khai thực hiện các nội dung về công tác tuyên truyền, công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, công tác hậu cần, lễ tân. Kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các tiểu ban và các tổ giúp việc của các tiểu ban nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, cũng như khẩn trương hoàn thiện bổ sung thêm một số nội dung để hoàn thành toàn diện hệ thống văn kiện, cũng như công tác liên quan đến đại hội. Ngoài các nội dung trên, hội nghị còn nghe và cho ý kiến vào tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xin ý kiến về nội dung chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 và công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019. Thành phố Thái Nguyên và một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 3 tháng 6, Đảng bộ xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 166 đại biểu, đại diện cho trên 200 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 9, đặc biệt từ năm 2017, sau khi được điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, xã đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch theo đúng định hướng, với tỷ trọng nông lâm nghiệp 60%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 15%, dịch vụ 25%, sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt trên 3.600 tấn, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt tính đến hết năm 2020 ước đạt 130 triệu đồng một năm, nâng cao các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách bình quân tăng trên 31% một năm, vượt gần 17% so với nghị quyết đề ra. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng một người một năm. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án quy hoạch dân cư theo địa giới xóm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 47 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã phấn đấu hoàn thành 100% trở lên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại đạt 45%, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hecta đất trồng trọt đạt 170 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một người một năm. Phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống 2,5%, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 40 đảng viên mới trở lên. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 10, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 3 tháng 6, Đảng bộ xã Thịnh Đức long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, cùng 151 đại biểu đại diện cho 436 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thịnh Đức, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt, lấy công tác xây dựng nông thôn mới là khâu đột phá. Nhờ đó, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt trên 127% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 27 triệu đồng một người một năm. Đến năm 2019, đạt 50 triệu đồng một người một năm. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 3.000 tấn, đạt 113,5%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 98,6% tổ chức đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 69,7% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 53 đảng viên. Đại hội đã thống nhất đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 hecta đất trồng trọt đạt 160 triệu đồng một hecta. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 60 triệu đồng một người một năm. Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 26, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Dương Hồng Phúc, Bí thư Đảng ủy khóa 25, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 3 tháng 6, Chi bộ Trường Đại học Việt Bắc đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 28 đảng viên. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ nhà trường đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 2 đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu về ngành nghề và quy mô đào tạo của nhà trường trong từng năm học. Hiện nhà trường có 105 giáo viên với 28% có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư. Trong nhiệm kỳ, đã đào tạo được 1.450 sinh viên với 3 chuyên ngành đào tạo, đại học và 2 chuyên ngành thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và khá đạt 75%, 96% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. 5 năm qua, chi bộ liên tục được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp mới 3 đảng viên. Các chỉ tiêu của chi bộ trong nhiệm kỳ mới: xây dựng 2 chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và đạt kiểm định chất lượng ngành đào tạo, mở thêm 4 ngành đào tạo mới ở bậc đại học và 2 ngành đào tạo ở bậc thạc sĩ, mở 2 ngành đào tạo bậc tiến sĩ vào năm 2024. Nâng quy mô của trường đạt 4.000 sinh viên vào năm 2024, trong đó có 15% là sinh viên quốc tế. Hoàn thành cơ bản việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình giai đoạn 2 của dự án xây dựng trường Đại học Việt Bắc. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Sáng ngày 3 tháng 6, Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tổ chức Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đảng và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân đạt 92%, số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tính trung bình 5 năm đạt tỷ lệ 63% tổng số giáo viên, tăng gần 4% so với nhiệm kỳ trước. 100% giáo viên đứng lớp đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo theo quy định của ngành. Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn khóa kết nạp 10 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Nhà trường 5 năm liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen và Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ghi nhận biểu dương những kết quả mà chi bộ nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị chi bộ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Có phương hướng phấn đấu để trở thành đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành chi bộ Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Chiều ngày 2 tháng 6, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã làm việc với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ đến các đơn vị xã, phường. Phòng đã rà soát, thống kê, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ 4.433 người với tổng kinh phí trên 6,640 tỷ đồng. Phòng cũng đã phối hợp với Bưu điện thành phố chi trả cho 4.421 đối tượng, trong đó 4.410 đối tượng hưởng 3 tháng, 1 đối tượng hưởng 2 tháng và 10 đối tượng hưởng 1 tháng. Tổng kinh phí đã chi trả là 6,621 tỷ đồng. Từ khi thực hiện chi trả đến nay, Phòng chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào về công tác này. Hiện nay, Phòng đang tiếp tục rà soát để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng khác theo quy định của Nghị định 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có hướng dẫn chỉ đạo chi tiết cụ thể để tất cả người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ, hiểu rõ và tạo mọi điều kiện để các đối tượng tiếp cận gói hỗ trợ thuận lợi nhất.
Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, thành phố Thái Nguyên hiện đang quản lý gần 1.600 người nghiện ma túy, giảm 153 người so với cùng kỳ năm 2019. Từ đầu năm đến nay, công tác cai nghiện luôn được các cấp ngành, cơ quan chuyên môn quan tâm, chủ động phối hợp thực hiện cai nghiện cho các đối tượng, như tiếp tục thực hiện duy trì đội công tác xã hội ở 32 xã phường nhằm kiểm soát và vận động người nghiện trên địa bàn cai theo các phương pháp. Lập 47 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 của Chính phủ, đưa 26 đối tượng nghiện lang thang vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tổ chức cho gần 70 trường hợp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai là 34 đối tượng, điều trị duy trì thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone cho gần 450 người nghiện. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục duy trì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các cơ sở y tế, xác định tình trạng người nghiện ma túy trên địa bàn. Tiếp tục mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội công tác xã hội tình nguyện ở cơ sở về công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Qua đó nhằm kiểm soát người nghiện trên địa bàn và tổ chức tốt công tác cai nghiện và sau cai để các đối tượng sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay sẽ là năm có nhiều đợt có nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ trung bình cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Đây là điều kiện bất lợi khiến cho đàn vật nuôi giảm sức đề kháng, phát sinh dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên về cách phòng chống nắng nóng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bà có thể cho biết về cái tình hình phát triển đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay?
Hiện nay với cái số lượng đàn gia súc gia cầm ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cụ thể như là đàn trâu bò với cái số lượng là gần 5.000 con, đàn lợn thì rơi vào trên 20.000 con, với lợn thịt, lợn đực và lợn nái và đàn gia cầm khoảng 1.500.000 con, thì cái số lượng này giảm so với 2019, do là đặc biệt là đối với đàn lợn do dịch bệnh cái dịch tả lợn châu Phi với cái tiêu hủy là 19-20% cái tổng đàn của địa bàn thành phố. Thì hiện nay thì chúng tôi đã cũng đã có những cái văn bản cũng như là cái hướng dẫn chỉ đạo cụ thể đối với bên phường xã là tái đàn an toàn đối với những cái hộ chăn nuôi để làm sao đảm bảo cái dịch bệnh, đặc biệt là đối với cái dịch tả lợn châu Phi. Từ tháng 1/2020 trở lại đây thì tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đối trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là ổn định, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra, đặc biệt đối như cái dịch tả lợn châu Phi và một số những cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.
Vậy thì với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến đàn vật nuôi như thế nào thưa bà?
Với cái thời tiết nắng nóng như vậy thì ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe, những cái tình trạng của cái đàn vật nuôi. Theo cái thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh Thái Nguyên thì cái nắng nóng ở trong cái thời gian trở lại đây là nắng nóng gay gắt với cái nền nhiệt độ cao nhất là từ 37-39 độ C, ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của đàn vật nuôi và nguy cơ phát sinh cái dịch bệnh là rất cao. Để chủ động cái phòng chống nắng nóng cũng như là dịch bệnh đàn gia súc gia cầm, hạn chế cái mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho cái người chăn nuôi trên địa bàn thành phố, về phía Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố chúng tôi đã có những cái văn bản cũng như cái hướng dẫn cụ thể đối với các phường xã, các hộ chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi ở trên địa bàn phường xã là chủ động phòng chống nắng nóng ngay từ cái đầu mùa. Thứ nhất là về cái chuồng trại, thì chuồng trại làm sao phải đảm bảo là sạch sẽ thường xuyên, phân rác ở đây là phải được thu gom và cái chuồng là phải được che chắn. Như chuồng kín, hệ thống chuồng kín thì lúc nào chúng tôi cũng phải khuyến cáo đến cái việc là ổn định cái nguồn điện, có cái kế hoạch cho cái việc là chủ động về máy phát điện trong cái trường hợp là mất điện. Còn đối với cái chuồng hở thì phải có phên hay là những cái che chắn để đảm bảo làm sao là nắng nóng không có trực tiếp trên cái đàn gia súc gia cầm.
Là cơ quan chuyên môn thì bà có cái khuyến cáo như thế nào cho bà con chăn nuôi trên địa bàn nhằm phát triển ổn định đàn vật nuôi?
Với cái thời tiết như vậy thì cái chăn thả gia súc là chúng ta phải tránh cái thời gian là từ 10 giờ đến 16 giờ trong ngày. Và cái thời điểm này là cái nhiệt độ nắng nóng là cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của đàn vật nuôi. Thế vì vậy mà khuyến cáo đến bà con là cái thời điểm này là chúng ta không có thả gia súc trên cái đồng cỏ, đặc biệt là như đối với châu bò thì cái hiện tượng là cảm nắng cảm nóng xảy ra rất là nhiều. Thứ hai nữa là chúng tôi khuyến cáo về cái vệ sinh khử trùng tiêu độc. Vệ sinh khử trùng tiêu độc tốt, bởi vì là cái với cái nhiệt độ, cái thời tiết nó bất thuận như vậy thì là cái nguy cơ phát sinh dịch bệnh là cao. Những cái ổ dịch cũ chúng tôi sẽ phải lưu tâm cho cái việc cái ổ dịch cũ ở đây, những cái ổ dịch tả lợn châu Phi, tai xanh hay là mồm long móng. Cái thứ ba nữa ở đây đó là chúng ta phải làm mát cho đối với thức ăn chăm sóc, phải chuẩn đủ cái thức ăn thô xanh đối với lại gia súc và cung cấp đủ nước sạch và mát. Với cái lượng nước tiêu thụ ở mùa hè của vật nuôi thường cao gấp khoảng 2,5 đến 3 lần so với lại cái lượng thức ăn bình thường là như vậy, nên chúng ta phải cung cấp cái lượng nước làm sao cho đủ cho gia súc gia cầm cho cái thời tiết nắng nóng như vậy.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này và cũng hy vọng rằng những chia sẻ hữu ích của bà sẽ giúp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bảo vệ được đàn gia súc gia cầm của mình trong cái mùa nắng nóng như hiện nay.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ việc trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Chùa Hang, Tân Lập, Tích Lương, Quan Triều. Trộm cắp tài sản. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại khu vực trồng hoa lan cạnh nhà anh Đặng Thế Anh, sinh năm 1986, thuộc xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Anh Thế Anh ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian phá cổng, vào trong lấy trộm 7 cây hoa lan giả hạc đột biến, 1 cây hoa lan chầm mắt đỏ, 2 cây hoa lan phi điệp đột biến, 1 cây hoa lan long tu đột biến và một số cây hoa lan khác. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 350 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng. Cướp giật tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại khu vực tổ 8 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, chị Phó Thị Hồng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú xóm Cầu Đá, xã Cao Ngạn, đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, biển kiểm soát 20B107002. Đến khu vực trên thì bị hai đối tượng, một nam, một nữ, chưa rõ lai lịch, đi trên xe mô tô nhãn hiệu Honda Way không gắn biển kiểm soát, điều khiển xe vượt lên áp sát bên chị Hồng. Đối tượng nữ ngồi sau dùng tay giật chiếc túi sách mà chị Hồng đeo trên người, làm chị Hồng ngã. Sau đó các đối tượng bỏ chạy. Bên trong túi sách có hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus và Nokia, một chiếc đồng hồ đeo tay cùng một số giấy tờ khác. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 408 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm, thu trên 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 438 ca với 1.860 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, khởi tố 4 vụ 3 bị can, bắt 12 vụ 13 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả, tuần qua Công an thành phố lập biên bản 348 trường hợp, tạm giữ 73 xe mô tô, 275 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, xử lý phạt tiền 415 trường hợp vi phạm, thu trên 244 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp, nhắc nhở 209 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 61 trường hợp vi phạm. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 17 giờ. Do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp hội tụ gió nên tối và đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 6 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo, cơn dông lốc với gió giật mạnh xảy ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào lúc 18 giờ 35 phút chiều ngày 1 tháng 6 năm 2020 đã cuốn mái tôn của nhà dân tại khu vực tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên bay lên làm đứt hai đường dây 110 kV tại khoảng cột 2, 3 nhánh rẽ vào trạm 110 kV Thịnh Đán, gây sự cố nghiêm trọng khiến 62.935 khách hàng khu vực thành phố Thái Nguyên và khu vực lân cận thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ, Sông Công mất điện. Ngay sau khi sự cố, công ty điện lực Thái Nguyên đã chuyển phương thức cấp điện từ trạm 220 kV quán chiều và 110 kV lưu xá để cấp lại điện cho các khu vực trên. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, cơ bản các phụ tải đã được cấp điện trở lại. Trạm biến áp 110 kV Thịnh Đán cấp điện cho khoảng trên 80% phụ tải khu vực thành phố Thái Nguyên. Việc khôi phục hoàn toàn sự cố phải mất từ 2 đến 4 ngày. Trong thời gian ngành điện khắc phục sự cố do chuyển đổi phương thức cấp điện, nên một số khu vực có thể sẽ bị quá tải và phải cắt điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo để nhân dân và các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được biết để chủ động có các biện pháp ứng phó và thông cảm chia sẻ với ngành điện trong việc khắc phục thiên tai. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ quá tải phải cắt điện, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo và kính đề nghị nhân dân, các hộ gia đình, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp hạn chế tối đa hoặc không sử dụng thiết bị làm mát, thiết bị điện công suất lớn, các cơ sở sản xuất tiêu thụ công suất lớn tạm dừng sản xuất trong các ngày từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 năm 2020 đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.
Thông báo tuyển sinh, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của nhà thiếu nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!